Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, mùng 5 tháng 2, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về Giáo hội Cộng hòa Dân chủ Congo và tình hình chính trị căng thẳng trong nước. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của cha Henri Bourrel de Rozier, dòng Đa Minh, đi tiên phong dấn thân bảo vệ các tiểu điền chủ người Brazil. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ năm thường niên 5B. Trong đó, Thánh sử Marco làm nổi bật tương quan giữa việc làm phép lạ của Chúa Giêsu với sự thức tỉnh đức tin nơi những người ngài gặp.
Vangelo di questa domenica prosegue la descrizione di una giornata di Gesù a Capernaum.
Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chúa Nhật này tiếp tục mô tả một ngày của Chúa Giêsu tại Capernaum, một ngày thứ bảy là lễ trong tuần đối với người Do Thái. Lần này Thánh sử Marco làm nổi bật tương quan giữa hoạt động làm phép lạ của Chúa Giêsu và sự thức tỉnh đức tin nơi những người ngài gặp. Thực vậy, qua những dấu chỉ chữa lành các bệnh đủ loại, Chúa muốn khơi dậy câu trả lời đức tin. Ngày của Chúa Giêsu ở Capernaum bắt đầu với việc chữa lành nhạc mẫu của Thánh Phêrô và kết thúc với cảnh tượng dân chúng cả thành chen chúc trước nhà nơi ngài trú ngụ để mang tất cả các bệnh nhân đến. Đám đông đau khổ về thể lý và những lầm than về tinh thần, có thể nói là họ họp thành môi trường cuộc sống, trong đó sứ mạng của Chúa Giêsu được tiến hành bằng những lời nói và những cử chỉ chữa lành và an ủi. Chúa Giêsu không đến để mang lại ơn cứu độ trong một phòng thí nghiệm. Ngài không giảng như trong phòng thí nghiệm, tách biệt với dân chúng. Trái lại, Ngài ở giữa đám đông giữa dân chúng. Anh chị em hãy nghĩ, phần lớn đời sống công khai của Chúa Giêsu diễn ra trên đường giữa dân chúng để rao giảng tin mừng, để chữa lành các vết thương thể lý và tinh thần. Đám đông ấy là một nhân loại đang chịu đựng đau khổ, vất vả và chịu các vấn đề khác. Hoạt động quyền năng giải thoát và đổi mới của Chúa Giêsu hướng về những người ấy. Thế là giữa đám đông cho đến chiều tối, ngày thứ bảy ấy kết thúc. Vậy Chúa Giêsu làm gì sau đó? Trước bình minh của ngày hôm sau, Chúa Giêsu âm thầm đi ra khỏi cửa thành và rút lui vào nơi riêng để cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện, qua đó Ngài đưa con người và sứ mạng của Ngài tránh quan niệm háo thắng, hiểu lầm ý nghĩa các phép lạ và quyền năng thần lực của Ngài. Thực vậy, các phép lạ là những dấu chỉ mời gọi câu trả lời của đức tin, những dấu chỉ luôn có lời nói đi kèm để soi sáng và cùng nhau dấu chỉ và lời nói khơi lên đức tin và sự hoán cải nhờ sức mạnh thần linh của ơn thánh Chúa Kitô. Phần kết của đoạn tin mừng hôm nay cho thấy việc loan báo nước Thiên Chúa do Chúa Giêsu tìm lại được nơi thích hợp của mình trên đường. Khi các môn đệ tìm Chúa để đưa Ngài trở lại thành thị, Chúa nói, các con hãy đi nơi khác, trong các làng lân cận, vì Thầy cũng phải rao giảng tại đó nữa. đó là con đường của con Thiên Chúa, và đó cũng sẽ là hành trình của các môn đệ. Con đường như nơi hân hoan loan báo tin mừng, đặt sứ mạng của giáo hội dưới dấu hiệu bước đi, chuyển động và không bao giờ là tĩnh. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta cởi mở đối với tiếng nói của Thánh Linh, đấng thúc đẩy giáo hội ngày càng cắm lều của mình giữa dân chúng để mang lại cho tất cả mọi người lời chữa lành của Chúa Giêsu là y sĩ của linh hồn lẫn thể xác. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut cancer annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước cho thanh niên Teresio Olivelli bị giết vì đức tin vào năm 1945 trong trại tập trung Hersbruck. Ngài nói, trần phước đã làm chứng cho Chúa Kitô trong tình yêu thương đối với những người yếu thế nhất và kết hiệp với hàng ngũ dài các vị tử đạo trong thế kỷ vừa qua. Ước gì sự hy sinh anh dũng của người là hạt giống hy vọng và huynh đệ, nhất là đối với những người trẻ. Và Đức Thánh Cha hiệp với các giám mục Italia cử hành Ngày Sự Sống với chủ đề Tin Mừng Sự Sống Niềm Vui cho Thế Giới. Ngài nói, tôi hiệp với sứ điệp của các giám mục Italia và đánh giá cao cũng như khích lệ các thực tại khác nhau của giáo hội bằng nhiều cách đang thăng tiến và nâng đỡ sự sống, đặc biệt là phong trào bênh vực sự sống mà tôi chào mừng các vị lãnh đạo hiện diện nơi đây. Không nhiều lắm. Điều này làm tôi quan tâm. Không có nhiều người tranh đấu cho sự sống trong một thế giới mỗi ngày người ta chế tạo nhiều võ khí hơn và làm nhiều luật hơn chống lại sự sống. Và mỗi ngày người ta đi theo nền văn hóa gạt bỏ đang lan tràn, gạt bỏ những gì không dùng đến nữa, những gì làm cho người ta khó chịu. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện để dân chúng ngày càng ý thức về việc bảo vệ sự sống trong lúc sự sống bị phá hủy và nhân loại bị gạt bỏ. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi liên đới với dân chúng tại Madagascar mới bị cuồng phong nặng nề, làm cho nhiều người chết, nhiều người tản cư và thiệt hại lớn về vật chất. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người tham gia ngày đặc biệt ăn chay cầu nguyện. Thứ Sáu, 23 tháng 2 tới đây, tuần thứ nhất mùa chay, cầu cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nói về Giáo hội Cộng hòa Dân chủ Congo và tình hình chính trị căng thẳng trong nước.
Kính thưa quý vị thính giả, từ cuối tháng Giêng vừa qua, tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo căng thẳng với các cuộc biểu tình tuần hành rầm rộ trong thủ đô Kinshasa và nhiều thành phố lớn toàn nước. Các cuộc biểu tình ôn hòa do Ủy ban Phối hợp Giáo dân Công giáo tổ chức nhằm mục đích yêu cầu Tổng thống Joseph Kabila tôn trọng các thỏa hiệp San Silvestro đã ký kết ngày 31 tháng 12 năm 2016, và nhất là tuân hành hiến pháp công khai dấn thân tuyên bố sẽ không ra tranh cử ngày 23 tháng 12 năm 2018 vì đã mãn nhiệm kỳ 2 cách đây 2 năm. Thay vì tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa của dân chúng, các lực lượng an ninh cảnh sát của chính quyền đã đàn áp các đoàn người biểu tình một cách tàn bạo ngày Chủ nhật 21 tháng Giêng. Theo danh sách do Hội đồng Giám mục Congo công bố, có 22 cuộc biểu tình đã bị các lực lượng an ninh giải tán bằng lựu đạn cay. 75 cuộc biểu tình khác đã bị giải tán bằng súng bắn lựu đạn cay và đạn thật. 4 cuộc biểu tình bị giải tán bằng lời kêu gọi. 54 cuộc biểu tình bị quân đội ngăn chặn và giải tán, 4 thánh lễ bị cấm cử hành và 1 trường hợp các lực lượng an ninh ngăn cản, không cho tín hữu tới giáo xứ tham dự thánh lễ. Đã có 6 người chết, trong đó có một nữ thỉnh sinh tên là Mwansa Kapangala Dechade, con gái của vị chỉ huy trưởng cảnh sát biên phòng, bị giết bởi một chàng tiểu liên trong khi đi tìm che chở một bé gái gần giáo xứ Thánh Francisco de Sales tại Kitambo. Số người bị thương là 127 và đã có 210 người bị bắt giữ, trong đó có một số linh mục tu sĩ, nhưng đa số các vị đã được trả tự do sau đó. Theo thông tư của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Kinshasa, đã có 61 giáo xứ bị liên lụy vì các hành động bạo lực của các lực lượng an ninh và quân đội. Trong đó có 40 giáo xứ vùng Mabuji Mayi và 13 giáo xứ trong thủ đô Kinshasa. Ông George Kapiamba, Chủ tịch Hiệp hội Congo đạt tới công lý, cho biết có tới 12 linh mục bị bắt và 2 nữ tu bị mất tích. Khác với cuộc biểu tình ngày 31 tháng 12 năm 2017, lần này cuộc biểu tình xảy ra tại nhiều nơi trong nước Congo. Trong thủ đô Kinshasa, các cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra trong mọi quận. Tại Goma, thủ phủ miền Bắc Kivu, cuộc tuần hành đã diễn ra sau thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, nhưng đã bị cảnh sát đàn áp thô bạo. Tại Bukavu, miền Nam Kivu, cảnh sát đã giải tán dân chúng ngay, không cho họ biểu tình. Tại Mbuji Mayi, thủ phủ vùng Đông Kasai, ngay từ sáng sớm, các nhà thờ đã bị quân đội bao vây. Tình hình căng thẳng tới độ Đức Giám mục địa phương đã phải ra thông cáo xin các linh mục can đảm cử hành thánh lễ cho tín hữu. Nhưng chính trong nhà thờ chính tòa Mbuji Mayi, quân đội đã ngăn cản không cho các linh mục dâng thánh lễ cho tín hữu.
Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn chục tín hữu từ Bao Lơn Tòa Tổng Giám mục Lima bên Peru, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài nói, chúng ta ở đây trong quảng trường lớn này của thủ đô Lima, một chỗ bé nhỏ trong một thành phố tương đối bé nhỏ trên thế giới. Nhưng thế giới lớn hơn rất nhiều và đầy các thành phố và các dân tộc, và cũng đầy các vấn đề và đầy chiến tranh. Ngày hôm nay tôi nhận được các tin tức rất đáng lo âu của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng ta hãy nghĩ tới Congo. Trong lúc này đây, từ quảng trường này, với tất cả mọi người trẻ, tôi xin chính quyền các giới hữu trách và tất cả mọi người trong đất nước yêu quý này, để họ dấn thân và cố gắng tối đa hầu tránh mọi hình thức bạo lực và tìm các giải pháp cho thiện ích chung. Trong thinh lặng, chúng ta tất cả cầu nguyện cho ý chỉ này, cho các anh chị em chúng ta tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương ngày thứ Tư 24 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco lại tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho dân nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Và cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, rất tiếc là có các tin tức gây âu lo tiếp tục tới từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì thế tôi tái lên tiếng kêu gọi tất cả mọi người dấn thân tránh mọi hình thức bạo lực. Về phần mình, giáo hội không muốn gì khác hơn là góp phần vào hòa bình và thiện ích chung của xã hội. Đức Hồng Y Loren Monsegur Basinja, Tổng Giám mục Kinshasa, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, đồng thời cũng là thành viên Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, đã công bố sứ điệp mạnh mẽ lên án các hành động bạo lực mới, chống lại các người biểu tình ôn hòa. trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp cho vùng Phi Châu, Đức Hồng Y nói với phóng viên Pierre Bozoko như sau: "Tôi đã không thể không công bố sứ điệp trước các sự kiện đã xảy ra. Đã có các người chết, các binh sĩ vũ trang tới răng, đã bắn vào dân chúng như thể họ đang ở giữa chiến trường. Họ đã bắt đầu đánh đập người dân và bắt giữ các linh mục và tu sĩ. Làm sao mà người ta có thể bắn vào những người chỉ có khí giới là tràng hạt mân côi, sách thánh kinh và đang hát thánh ca? Nếu người ta tiếp tục cai trị đất nước theo kiểu này, thì chúng tôi sẽ không tiến xa được. Người ta bắn vào dân chúng, người ta chặn họ trước khi họ đến nhà thờ. Thật là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi sống trong một nhà tù lộ thiên. Chính vì thế tôi lại phải lên tiếng để tưởng niệm những người đã chết và nhất là để lôi kéo sự chú ý của mọi người bằng cách nói rằng cho tới khi nào đất nước chúng tôi còn đi theo hướng này thì sẽ không thể tiến tới được."
Trả lời câu hỏi có tiếp tục lên tiếng về quyền biểu tình, phát biểu ý kiến của người dân hay không, Đức Hồng Y nói: "Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho tới khi nào quyền biểu tình của các Kitô hữu và của toàn dân được bảo đảm. Bởi vì quyền này của dân phải được bảo đảm. Nhà nước tự biện minh bằng cách nói rằng chúng tôi gây chia rẽ, nhưng điều này không đúng. Chúng tôi không chia rẽ ai hết. Trái lại, chúng tôi nói với tất cả mọi người. Thế rồi cũng có những người không muốn lắng nghe nữa. Nhưng ngày hôm trước, họ đã bắt đầu phổ biến sứ điệp giết người. Đây thật là điều không thể chấp nhận được." Khi được hỏi tại sao chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo lại sợ hãi, không để cho dân chúng biểu tình như hiến pháp quy định, Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa nói: "Thật ra hiến pháp dự trù luật tự do biểu tình, bày tỏ ý kiến, miễn là trong một hình thái không bạo động. Và đây là điều chúng ta đã thấy trong các cuộc tuần hành ôn hòa ngày Chủ nhật. Và có điều hay đẹp, đó là các tín hữu Hồi cũng gia nhập đoàn tuần hành của chúng tôi. Và không chỉ có người Hồi mà cả các tín hữu Tin Lành và tín hữu các giáo hội Kitô khác nữa cũng cùng tuần hành với tín hữu Công giáo. Rất tiếc là chính quyền không muốn lắng nghe lẽ phải. Tôi không biết chính quyền muốn gì, chỉ muốn quyền bính vì quyền bính hay tìm quyền bính để chữa lành quốc gia, để quốc gia có thể tiến tới trong phát triển, trong công bằng và hòa bình, tiến tới trong sự thật và tình yêu thương. Chúa sẽ không bỏ rơi chúng tôi nếu chúng tôi giữ gìn đức tin vững vàng, sống động và tiếp tục bước đi trên con đường mà chúng tôi đã theo." Trong các ngày qua, chính quyền của Tổng thống Joseph Kabila đã tìm cách đổ tội cho những người tổ chức biểu tình phản đối mưu toan của Tổng thống muốn ra ứng cử nhiệm kỳ 3, trong khi nhiệm kỳ 2 của ông đã kết thúc cách đây 2 năm. Mặc dù có các cuộc đàn áp tàn bạo, các tín hữu Công giáo không bỏ cuộc. Họ muốn tiếp tục tổ chức các cuộc xuống đường tuần hành khác nữa, vì đó là phương thức duy nhất người dân có được. Đã có nhiều linh mục cũng xuống đường biểu tình với giáo dân một cách tự phát, chứ không phải do hội đồng giám mục hay các giám mục địa phương ra lệnh. Tòa sứ thần tòa thánh tại Kinshasa cho biết quân đội và cảnh sát đã bắn súng bằng đạn thật, nên khiến cho có nhiều người chết trong thủ đô Kinshasa và trong các thành phố Kisangani ở mạn Đông Nam, tại Goma và Bukavu ở mạn Bắc và Nam Kivu phía đông Congo, cũng như tại Lubumbashi ở mạn Đông Nam và tại Mbuji-Mayi miền trung Congo. Tại Kinshasa đã có một linh mục bị thương và 3 vị khác bị bắt. Liên quan tới các linh mục bị bắt, người ta được biết, có một linh mục đã cùng với các người khác tránh lựu đạn cay nên chạy vào một ngôi nhà tạm trú. Nhưng không may ngôi nhà này lại là của một bộ trưởng của chính phủ Kabila, và ông này vu khống cho cha và các tín hữu khác là đã đột nhập tư gia và tấn công nhà ông.
Đức cha Donatien Sonle, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, cho biết nơi đâu cảnh sát có cung cách hành xử chuyên nghiệp thì đã không có các bạo lực. Đã có 12 cuộc tuần hành được lực lượng cảnh sát quốc gia chỉ huy một cách chuyên nghiệp, nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Điều này chứng minh cho thấy có thể tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa và các giới chức chính quyền chuyên nghiệp có thiện chí. Trong một thông cáo, mạng lưới hòa bình cho Congo nhận xét rằng, sau giai đoạn phản đối do các đảng phái đối lập và các phong trào dân sự tổ chức mà không đem lại các kết quả mong chờ, Giờ đây là giai đoạn 2 do các ủy ban phối hợp giáo dân Công giáo và các giáo hội Kitô khác phát động. Nó đã đáp ứng các chờ mong của dân chúng và phải đạt các mục tiêu nhắm tới. Về phía mình, chính quyền phải hiểu rằng các cuộc biểu tình tuần hành do Ủy ban Giáo dân Công giáo phối hợp phát động không phải là các âm mưu nhân dân nổi loạn, cũng không phải là các cử chỉ vô chính quyền nhằm khuynh đảo các cơ cấu quốc gia. Chúng chỉ đơn thuần là các cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa hợp pháp, yêu cầu chính quyền tôn trọng hiến pháp và dấn thân thực thi những gì đã ký trong thỏa hiệp chính trị ngày 31 tháng 12 năm 2016. Nhiệm vụ của các chính quyền địa phương là ghi nhận và đưa ra các biện pháp bảo đảm các điều kiện an ninh cho dân chúng tham gia các cuộc xuống đường biểu tình. Ngoài ra, các đảng phái chính trị đối lập phải có sự liêm chính tự động rút lui để cho các tôn giáo hoàn toàn độc lập đi theo con đường mới trong nỗ lực bình định quốc gia mà không lèo lái nó cho các mục đích chính trị phe phái. Và đương nhiên là cho tới khi nào họ không hiểu điều này, lại vẫn tiếp tục ủng hộ và tham gia các cuộc biểu tình, thì chính quyền sẽ tiếp tục đàn áp, dù các cuộc biểu tình đó có hợp pháp và ôn hòa đi nữa. Tưởng cũng nên nhớ rằng, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã bày tỏ âu lo đối với tình trạng ngưng động chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo, và đã kêu gọi mọi tác nhân chính trị hòa hoãn hết sức trong việc đương đầu với các khác biệt và tình hình căng thẳng trong nước. Cần thực thi thỏa hiệp đã ký kết và tổ chức bầu cử vào tháng 12 năm 2018 này. Lên tiếng trong hội nghị bàn tròn tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbano về đề tài Chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình, Đức Hồng Y Peter Turkson đã đề cập tới việc cấp thiết tái lập hòa bình cho Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Hồng Y cho biết Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã tìm làm trung gian cho tình hình căng thẳng tại Congo và đã đem lại một chút yên lành và hòa bình cho người dân nước này bất bình vì nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đã kết thúc cách đây 2 năm, nhưng vẫn chưa có các cuộc bầu cử mới như hiến pháp quy định. Chính sự trì trệ này đã gây ra các căng thẳng xã hội và các vụ vi phạm nhân quyền hiện nay tại Congo.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ hai, 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đoàn thẩm phán Tòa Thượng phẩm Rota ở Roma, gồm 22 vị, cùng với đông đảo các vị luật sư của tòa này, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tương quan giữa lãnh vực lương tâm và các vụ án cứu xét hôn phối vô hiệu và cảnh giác đừng phản bội lương tâm. Ngài nói, mối liên hệ chặt chẽ giữa lãnh vực lương tâm và lãnh vực các vụ xét xử hôn phối mà anh em thi hành hằng ngày, đòi anh em phải tránh làm cho việc thực thi công lý bị thu hẹp vào một hoạt động bằng giấy thuần túy. Nếu các tòa án của giáo hội rơi vào cám dỗ ấy, thì sẽ phản bội lương tâm Kitô. Chính vì thế, trong các vụ xét xử vắn tắt các vụ án hôn phối, không những tôi đã quy định rằng cần làm nổi bật minh bạch vai trò canh chừng của giám mục giáo phận, nhưng đồng thời cũng nêu bật sự kiện chính giám mục là thẩm phán bẩn sinh trong giáo hội được ủy thác cho ngài. Vì thế, giám mục xét xử ở cấp 1 những vụ tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Chúng ta phải làm sao để lương tâm của các tín hữu gặp khó khăn về hôn nhân đừng khép kín đối với một hành trình ơn thánh. Chúng ta có thể đạt tới mục đích đó bằng sự đồng hành mục vụ với sự phân định lương tâm qua các hoạt động của các tòa án hôn phối.
Cùng ngày 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 150 tham dự viên Hội nghị quốc tế về trách nhiệm của các quốc gia, các tổ chức công quyền và cá nhân trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái và những tội ác liên quan đến sự oán ghét chống Do Thái. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái. Ngài nhận xét rằng, kẻ thù cần chống lại trong cuộc chiến đấu này không phải chỉ là sự oán ghét dưới mọi hình thức, nhưng còn là sự dửng dưng ở căn cội thái độ oán ghét ấy, vì sự dửng dưng làm tê liệt và cản trở thực thi điều đúng đắn, dù người ta biết đó là điều đúng. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đứng trước virus dửng dưng, đâu là thuốc chủng ngừa cần phải sử dụng? Ngài trả lời, trước tiên là ký ức. Ký ức là chìa khóa tiến vào tương lai và trách nhiệm của chúng ta là dạy ký ức một cách xứng đáng cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vấn đề ở đây không phải chỉ là trở lại quá khứ. Tương lai chung của người Do Thái và Kitô hữu đòi chúng ta phải nhớ, vì không có tương lai nếu không có ký ức. Chính lịch sử là ký ức tương lai. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy giúp đỡ nhau phát triển một nền văn hóa trách nhiệm, văn hóa về ký ức và sự gần gũi. Chúng ta hãy thiết lập một liên minh với nhau chống lại sự dửng dưng. Trợ lực trong vấn đề này chắc chắn là phải tăng cường thông tin và nhất là tăng cường việc huấn luyện là điều quan trọng hơn. Cần cấp thiết giáo dục các thế hệ trẻ để họ tích cực dấn thân trong cuộc chiến chống lại oán ghét và kỳ thị, vượt thắng những đối nghịch trong quá khứ và không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm tha nhân.
Chiều ngày 30 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của Hội đồng Do Thái Thế Giới, một cơ quan có trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Theo thông báo của Hội đồng Do Thái Thế Giới công bố chiều tối cùng ngày 30 tháng Giêng, trong buổi tiếp kiến, ông Rollo Loder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự dấn thân của Ngài cho hòa bình tại Trung Đông, nỗ lực của Ngài chống nạn bài Do Thái và củng cố các tương quan giữa Do Thái và Kitô giáo. Để bày tỏ lòng biết ơn này đối với Đức Thánh Cha, Hội đồng Do Thái Thế Giới sẽ trồng 18 cây ơ lưu ở Israel. Vấn đề chính trong cuộc gặp gỡ là sự cần thiết phải có những cuộc thương thảo trực tiếp giữa người Israel và Palestine để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Hồi giáo. Đây là điều duy nhất để có thể đạt tới hòa bình và sự ổn định trong vùng. Trong cuộc tiếp kiến, ông Chủ tịch Loder bày tỏ lo âu về những vụ tấn công các tín hữu Kitô ở Trung Đông và sự im lặng của cộng đồng quốc tế về những vụ này. Ông kêu gọi các giới hữu trách trên thế giới dấn thân bên vực các nhóm thiểu số bị bắt hại. Vào cuối buổi tiếp kiến, ông ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco như một trong những người gắn bó nhiều nhất trên thế giới với dân tộc Do Thái và Israel.
Tuần qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Bork, bác bỏ những tin nói rằng có sự cách biệt về tư tưởng và hành động giữa Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài trong giáo triều Roma về các vấn đề Trung Quốc. Trong thông cáo công bố chiều ngày 30 tháng Giêng, ông Greg nói, Đức Giáo Hoàng liên tục tiếp xúc với các cộng tác viên của Ngài, đặc biệt là Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về những vấn đề Trung Quốc, và được họ thông báo một cách trung thực và chi tiết về tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc, cũng như về những diễn tiến đối thoại hiện nay giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm theo dõi. Vì thế, thật là điều gây ngạc nhiên và đáng tiếc từ phía những người của giáo hội có những khẳng định trái ngược và qua đó tạo nên hoang mang và tranh luận. Trong những ngày vừa qua, báo chí quốc tế đưa tin Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã công bố một thư ngỏ nói rằng, trong buổi tiếp kiến riêng dành cho ngài hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chống lại việc yêu cầu hai giám mục thầm lặng ở Trung Quốc từ chức để nhường chỗ cho hai giám mục do nhà nước Bắc Kinh ủng hộ. Việc làm này do phái đoàn tòa thánh đến Trung Quốc đưa ra. Những lời của Đức Hồng Y Giuse Quân ngụ ý, phái đoàn tòa thánh đến Trung Quốc đã hành động sau lưng Đức Thánh Cha và trái với ý muốn của Đức Thánh Cha. Hai giám mục thầm lặng bị yêu cầu từ chức thuộc giáo phận Xuân Đầu tỉnh Quảng Đông và giáo phận Mân Đông tỉnh Phúc Kiến. Hai giám mục mà nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, theo báo chí, là những giám mục chịu chức bất hợp pháp.
Sau thông cáo trên đây, chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng bên vực tòa thánh thương thuyết với nhà Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, truyền đi hôm 31 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin như trả lời cho những phê bình của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cho rằng Vatican đầu hàng nhà nước Trung Quốc, khi ép hai giám mục thầm lặng phải nhường chỗ cho hai giám mục bất hợp pháp được nhà nước Trung Quốc công nhận. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhằm giúp các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc cảm thấy mình hoàn toàn là Công giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được. Điều này cần có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Parolin, ở Trung Quốc không có hai giáo hội Công giáo, nhưng có hai cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Để được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu một hy sinh, lớn hay nhỏ, mặc dù tất cả không rõ ràng hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, Đức Hồng Y ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các giám mục hợp pháp hầm trú từ lâu đã 75 tuổi là tuổi về hưu, nhường chỗ có các giám mục công khai không được Tòa Thánh nhìn nhận. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng Đức Thánh Cha đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với Đức Thánh Cha.
Sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo và giáo dục liên kết với nhau để chống lại nạn bạo lực nhân danh tôn giáo. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 50 nhà chính trị và các vị lãnh đạo các tôn giáo tham dự hội nghị về đề tài này. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tuy chúng ta cần đấng tuyệt đối, nhưng chúng ta cần loại bỏ bất kỳ sự tuyệt đối hóa nào biện minh cho các hình thức bạo lực. Thật vậy, bạo lực là sự phủ nhận mọi tôn giáo chân chính. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá con người và các quyền con người, vạch trần những mưu toan biện minh cho mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo và lên án chúng như một chế tạo giả dối mang tính thần tượng về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, người có tôn giáo biết rõ, một trong những tội phạm thượng lớn nhất là lấy Thiên Chúa là người bảo đảm cho các tội lỗi và tội ác của mình, kêu gọi Chúa để biện minh cho tội giết người, tàn sát tập thể, biến con người thành nô lệ, bóc lột con người dưới mọi hình thức, đàn áp và bách hại các cá nhân và toàn thể các dân tộc. Người có tôn giáo biết rằng, Thiên Chúa là đấng thánh và không ai có thể nại danh Chúa để thực hiện điều ác. Mỗi vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi vạch mặt bất kỳ toan tính nào nhắm lèo lái Thiên Chúa vào những mục tiêu không có liên quan gì đến Ngài và vinh quang của Ngài. Cần chứng tỏ không biết mệt mỏi rằng mỗi sự giống con người, tự nó đều có tính chất thánh thiêng, đáng được tôn trọng, cảm thông, liên đới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và khuynh hướng ý thức hệ hay chính trị.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời của cha Henri Bourin de Rosier, dòng Đa Minh, đi tiên phong dấn thân bảo vệ các tiểu điền chủ người Brazil. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, cha Henri Bourin de Rosier, người Pháp, đã qua đời tại Paris hưởng thọ 87 tuổi, sau 30 năm miệt mài bảo vệ quyền lợi của các tiểu nông dân không có ruộng đất và tranh đấu chống lại hiện tượng bóc lột người lao công như là nô lệ, mặc dù cha đã phải đối diện với bao nhiêu đe dọa tính mạng. Cha Henri chào đời ngày 18 tháng 2 năm 1930 trong một gia đình quý tộc trưởng giả có truyền thống rất sùng đạo. Dạo Thế chiến thứ hai, gia đình De Rosier quyết tâm chọn nước Pháp tự do và đã truyền lại giá trị này cho con cái trong nhà, nhất là cho Henri. Quyền tự quyết và tự chủ của một dân tộc là một giá trị được Henri nêu cao suốt cuộc đời, đặc biệt trong những năm từ 1954 đến 1956, khi người thanh niên trẻ này thi hành bổn phận quân dịch dưới lá cờ Tổ quốc Pháp tại Maroc, Tunisia rồi Algeria. Đây cũng là thời gian các quốc gia này đòi độc lập và người trai trẻ này đã trực tiếp khám phá ra thảm kịch chiến tranh và cuộc tranh đấu của các dân tộc để giành quyền tự quyết và tự do cho nước nhà. Hậu quả là Henry bắt đầu tự hỏi về lựa chọn cuộc đời tương lai. Trước đó, người trai trẻ này ấp ủ nguyện vọng học ngành luật để rồi hành nghề luật sư đồng thời với việc giảng dạy tại đại học. Nhưng sau thời gian quân ngũ, Henry bắt đầu suy nghĩ lại. Thế giới đại học không còn quyến rũ được anh nữa. Khi từ Algeria trở về hồi năm 1956, Henri Burin de Rosier có dịp gặp gỡ vài tu sĩ dòng Đa Minh ở Paris và bắt đầu nghĩ tới cuộc sống tu trì. Nói đúng ra thì cho đến lúc ấy, Henri chẳng đọc sách phúc âm và cũng chẳng sống đạo nhiệt thành cho mấy. Nhưng có điều duy nhất là Henry vẫn nhớ như in trong tâm trí những kỷ niệm viếng thăm giúp đỡ các gia đình nghèo ở vùng ngoại ô Paris, thời còn là sinh viên học sinh tham gia các hội đoàn thiện nguyện Kitô. Và anh nhìn nhận rằng những kỷ niệm này đánh động linh hồn và nhất là linh động đức tin của anh. Cùng năm 1956, Henry xin được một học bổng học tiến sĩ tại Cambridge bên Anh Quốc, và anh hoàn tất luận án tiến sĩ năm sau đó 1957. Tại Cambridge, Henry quen với cha Conga, nhà thần học nổi tiếng dòng Đa Minh, lúc ấy bị Đức Giáo Hoàng Pio XII phạt im lặng vì đã có những lập trường quá cấp tiến, nhưng về sau này cha Conga đã trở thành một trong những nguồn hứng đưa đến biến cố triệu tập Công đồng chung Vatican II. Chính cha Conga đã giúp Henry phân định và hiểu rõ ơn gọi cuộc đời của mình qua chính chứng tá đức tin của cha, một đức tin sâu xa song song với một tâm trí rộng mở và hoàn toàn tự do, không bị các cơ cấu tổ chức trói buộc. Sau khi trình luận án tiến sĩ luật, Henry trở về Paris, thông báo quyết định xin vào dòng Đa Minh trước sự ngạc nhiên của toàn gia đình. Năm 1958, Henry gia nhập tu viện Đa Minh tại Lille. Ngày 7 tháng 7 năm 1963, thầy được lãnh nhận thánh chức linh mục, và rồi suốt 5 năm sau đó, cho tới cuối năm 1968, cha đảm nhận chức vụ tuyên úy sinh viên luật khoa ở đường Gay-Lussac. Cùng chia sẻ nhiệm vụ này có một linh mục đồng dòng là cha Jean Gravenes. Đây cũng là một thời điểm xung đột xã hội nóng bỏng, với những cuộc xuống đường biểu tình cách mạng của giới sinh viên học sinh vào tháng 5 năm 1968. Những biến cố này thúc đẩy cha Henry xét lại khoảng ngăn cách giữa thế giới tôn giáo đời tu với cuộc đời thực, cuộc đời của thế giới lao động. Cha quyết định trở thành một linh mục thợ, hành nghề tài xế xe tải ở mạn đông nước Pháp, rồi vào năm 1970 vào làm nhân viên văn phòng y tế và dịch vụ xã hội tỉnh Annecy. Tại văn phòng này, cha đã xúc động và phản ứng mạnh trước những thái độ đối xử bất công đối với những người vô gia cư hay với công nhân làm việc theo mùa. Trong những năm từ 1973 đến 1978, cha làm công nhân trong các hãng xưởng kỹ nghệ nặng miền Nam nước Pháp, sát cánh với những công nhân ngoại quốc vốn thường bị bóc lột và kỳ thị. Trong thời gian này, cha quen biết với tu sĩ Tito Alenca de Lima, anh em cùng dòng Đa Minh người Brazil tị nạn sang Pháp từ năm 1964. Thầy Tito từng bị tù đầy tra tấn dã man tại quê hương Brazil, và thầy đã qua đời tại Pháp hồi năm 1974. Những cuộc trò chuyện với thầy Tito đã ghi đậm dấu vết trong tâm hồn cha Henry, khiến cha xin bề trên cho phép sang Brazil làm việc. Tại Brazil, cha Henry phải đối diện với một thực tại xã hội kinh tế, chính trị và tôn giáo kinh hoàng. Cha được gửi đến làm việc tại vùng Bec du Perroquê, nằm về mặt nam lãnh thổ Amazonia, cạnh Ủy ban Mục vụ Ruộng đất. Cha đã trực tiếp chứng kiến áp lực của những kẻ mạnh, các đại điền chủ, các nhà chính trị, nhân viên công lực và ngay cả những đại diện của nền công lý trên những kẻ yếu thế vô phương tự vệ nhất. Cha đã thấy những con người, nam và nữ, bị đối xử tàn tệ, mạng sống của họ có giá trị không bằng một con vật. Thế mà, những con người nghèo khổ và khiêm hạ tột cùng ấy vẫn tranh đấu một cách ôn hòa cho phẩm giá và cho công lý, đứng trước một hệ thống chỉ muốn loại trừ họ, nhiều khi bằng những biện pháp dã man như giết người. Từ một thời gian phục vụ ngắn ngủi ban đầu ấn định là 3 tháng, cha Henri Burin đã ở lại vùng Amazonie này 33 năm. Trong suốt thời gian này, cha miệt mài dấn thân bảo vệ người nghèo và tranh đấu cho quyền lợi của họ.
năm 2000, cha chính thức hành nghề luật sư và đã khiến tòa kết án thủ phạm sát hại một lãnh tụ công đoàn 20 năm tù. Sự kiện này cũng làm cha liên tục nhận được những hăm dọa giết hại, nhất là vào năm 2005, khi một người bạn của cha là nữ tu Dorothy Stang bị ám sát. Vì việc này, cha phải chấp nhận sự hộ vệ của cảnh sát địa phương, tuy rằng các hăm đe vẫn tiếp tục. Năm 2013, Lâm bệnh nặng, cha phải trở về Pháp chữa trị, nhưng tâm hồn và trọn sức lực của cha vẫn dành cho mọi hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ người nghèo tại Brazil. Khẩu hiệu suy tư trong những năm cuối đời của cha là: những gì các con làm cho một trong số những người bé mọn này là các con làm cho chính ta vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.